Sự tương liên tuyệt đối của tất cả pháp. M148. Khổ tương chung nhiếp. Những đoạn này tường thuật đỉnh điểm trong hành trình phóng đạo của thiền tài Suddhana, khi đi đến chỗ Bồ Tát Di Lặc, được thì hiện thấy đại lâu cát của Tỳ Lô Giá Na, Vairochana, Đại Nhật. Lâu cát này được mô tả như là trú xứ của tất cả các Bồ Tát, có nghĩa là đại biểu cho vũ trụ, như được thấy bởi trí tuệ và từ bi của các Bồ Tát. Thiện tài bước vào tháp, thấy ở đây một thế giới kỳ diệu, rộng lớn như hư không, chứa vô số thế giới và chư Phật. Điều này minh họa ý niệm về sự tương nhiếp sâu sắc tất cả mọi sắc thái của thực tại, do sự tương duyên sâu sắc của chúng, và hết thảy các dạng thức biến hóa của thực tại mà tự tánh là không. Bồ Tát Di Lặc, Maitreya, đến trước cửa lầu gác Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm là tạng, Gapa, thai tạng, được trang nghiêm bằng các ảnh tượng thái dương. Bồ Tát Di Lặc búng ngón tay, cửa tháp liền mở cho thiền tài Suddhana vào. Thiền tài rất khoan hỷ đi vào trong lầu cát, cửa liền đóng lại sau lưng, nhanh như lúc mở ra. Hốt nhiên đồng tử thấy lầu gác rộng lớn vô lượng, động như hư không, vô số chất báo làm nền, phát ra đại quang minh của vô lượng châu báo, trang nghiêm bằng vô lượng bảo vật. Vô lượng trăm ngàn lầu gác đẹp đẽ đều nghiêm sức như trên. Mỗi mỗi lầu gác đều rộng rãi, trang nghiêm, đẹp đẽ, động như hư không, không chướng ngại nhau, cũng không lẫn lộn nhau. Thiền tài ở một chỗ thấy tất cả chỗ, nơi tất cả chỗ đều thấy như vậy. Cùng lúc ấy, thiền tài thấy tự thân trong tất cả các lầu, các biến hiện trong lầu các Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm tạng. Mỗi lầu gác có thể được thấy vô cùng rộng rãi và được trang nghiêm tối thượng, và trong mỗi lầu gác đều có thể thấy cả 3.000 đại thiên thế giới. Mỗi thế giới chứa trăm ức bốn châu thiên hạ và trăm ức cõi trời đâu xuất. Có thể thấy Bồ Tát Di Lặc đản sanh trong mỗi mỗi thế giới ấy, cũng như các sự kiện trong đời một vị Phật. Thiện tài lại thấy thân mình ở trước hết thảy các Như Lai ấy, cũng thấy trước tất cả chúng hội ấy, hành tất cả Phật sự, luôn nhớ chẳng quên, thông đạt vô ngại. Lại nghe tất cả tiếng linh trong lưới báo, diễn xướng bất khả tư nghị vi diệu pháp âm, thuyết chủng chủng pháp. Bây giờ, Bồ Tát Di Lặc thu nhiếp thần lực vào trong lầu khác, búng ngón tay đánh thức thiện tài, bảo rằng: "Thiện nam tử, hãy dậy đi. Đây là pháp tánh của tất cả các pháp." Bồ Tát bằng lực gia trì của trí mà biết rằng tất cả các pháp đều có tưởng hiện tiền không chướng ngại, tự tánh viên thành như huyễn, như mộng, như ảnh tượng. Gandharva Sutra, Tai Sô, Vol 10, Test 279, PP 434C29, 436A21, 437C17-20, Vol 9, Test 278, P780B10, 782B29, Vol 10, Test 293, PP 831B26, 835A21, dịch Anh, TTS and TS. Đây là trú xứ của những ai trú ở một kiếp đi vào tất cả các kiếp. Và ở tất cả các kiếp đi vào trong một kiếp, của những ai trú ở một pháp đi vào tất cả các pháp, và ở tất cả các pháp đi vào trong một pháp mà không có ngăn ngại. Của những ai hóa hiện bản thân trong khắp thế gian mà chẳng động mảy lông, của những ai hành không dính mắc, đi khắp pháp giới tự tại chuyển sanh, như gió đi trong hư không. Trong một cực phi, họ thấy chẳng chướng ngại cả các đại hải của nhiều thế giới, các chúng sanh và các kiếp có các cực phi trong vũ trụ. Trú ở đây, họ thấy cái đồng của các chúng sanh và cái đồng của chư Phật giữa các pháp. Gandharv Juha Sutra, CH54, Maitreya, dịch An from Sanskrit by DS. M149, Lưới Nhân Đà La, Indra. Đoạn trích đầu là một đoạn ngắn nói đến lưới báo của thiên đế Indra, Nhân Đà La. Trong đoạn 2, hình ảnh này được đưa lên và triển khai bởi sơ tổ Hoa Nghiêm Tông, Đỗ Thuận, 557-640 Tây Lịch, để minh họa sự tương quan sâu sắc của mọi thứ. Trong đó, bất kỳ những gì hiện hữu đều là phản chiếu của mọi cái khác như là thuộc về nó. Một hàm chứa tất cả và tất cả do một. Toàn thể tồn tại sẽ là toàn thể khác nếu không có cái một. Không chỉ thiếu một mà còn thiếu các tác dụng của một. Một và tất cả đều tương dung sâu sắc nhưng không can thiệp vào tự tánh của nhau. Hoặc có quốc độ các pháp giới, thanh tịnh, ly cấu, từ tâm sinh. Như ảnh, như huyễn, rộng vô biên, như lưới thiên đế mỗi sai biệt. Hoặc hiện đủ loại tạng trang nghiêm, y trên hư không mà kiến lập. Maha Vaipunliya, Buddha Avatamsaka Sutra, Taisho Vol 10, Test 279, CH4, P36, A57, dịch Anh, TTS, and DS. Nhưng lưới báo của Thiên Đế Thích được gọi là lưới Nhân Đà La. Tấm lưới vua này được làm toàn bằng các hạt bảo châu, và bởi vì các hạt bảo châu sáng và trong, nên chúng hiện ảnh phản chiếu lẫn nhau trùng trùng vô tận. Tất cả các bảo châu hiện ảnh trong từng viên bảo châu. Và cũng như vậy, từng mỗi bảo châu đồng thời nhất loạt hiện ảnh trong tất cả các bảo châu khác. Không bảo châu nào hiện vào hay biến đi trong đó. Nếu ta thử xét một bảo châu trong mé tây nam của lưới này, thì ta sẽ thấy trong một bảo châu đó đồng thời và nhất loạt hiện ảnh của tất cả các bảo châu khác trong lưới. Trong một hạt châu này như vậy, trong từng hạt châu khác cũng vậy. Mỗi một hạt châu trong lưới đồng thời và nhất loạt hiển hiện tất cả hạt châu. Như vậy, trùng trùng vô tận, không có biên tế. Đó là trùng trùng vô hạn hạt châu, không biên tế, hiển hiện ảnh trong một hạt châu hữu hạn có biên tế. Hiển hiện rõ ràng, không phương lẫn nhau. Một người ngồi trong một hạt châu, đồng thời cũng ngồi trong tất cả hạt châu trong mười phương. Vì sao vậy? Bởi vì trong một hạt châu có tất cả các châu. Trong tất cả hạt châu có một hạt châu. Trong một có tất cả, trong tất cả cũng vậy, chuẩn theo đây mà tư duy. Người ấy đang ngồi ở trong một hạt châu mà đi vào tất cả các hạt châu, nhưng vẫn không ra khỏi hạt châu đang ngồi ấy. Cũng như vậy, đang ngồi trong tất cả hạt châu mà đi vào một hạt mà vẫn không phải khởi lên một hạt châu ấy. Hỏi, nói rằng người đang ngồi ở trong một hạt châu mà đi vào tất cả các hạt châu nhưng vẫn không ra khỏi hạt châu đang ngồi ấy. Nhưng không ra khỏi hạt châu đang ngồi, làm sao có thể đi vào tất cả hạt châu? Đáp, thật vậy, chỉ do không đi ra khỏi hạt châu đang ngồi, nên có thể đi vào tất cả các hạt khác. Nếu đi ra khỏi hạt đang ngồi, để vào hết thảy các hạt khác, người ấy sẽ không thể đi vào hết trong tất cả các hạt khác. Vì sao vậy? Bởi vì ngoài hạt mà người ấy đang ngồi trong đó, không có hạt nào khác mà trong đó người ấy ngồi. Hỏi: Nếu không có hạt nào khác bên ngoài hạt báo mà người ấy ngồi trong đó, thời tấm lưới chỉ được làm bằng một hạt châu, vậy thì làm sao có thể nói là nó do nhiều hạt kết thành? Đáp: Tấm lưới được làm bắt đầu từ chỉ một hạt, rồi dần dần thêm vào. Vì sao vậy? Bởi vì tấm lưới chỉ có thể được kết thành bắt đầu từ chỉ một hạt. Nếu hạt này bị loại ra, thời tấm lưới chẳng thể được kết thành. Hỏi: Nếu chỉ có một hạt, làm sao gọi là lưới được kết thành? Đáp: Nhiều hạt được kết với nhau để thành tấm lưới. Điều này có nghĩa rằng chỉ có một hạt mà thôi. Vì sao vậy? Một là tướng của toàn thể, vì nhiều cái một kết thành toàn thể. Nếu cái một ấy không có, thời cái toàn thể cũng không thể có. Cho nên, tấm lưới được làm từ một hạt, cái tất cả nhập vào cái một, chuẩn theo đây mà biết. Hỏi: Mặc dù trong mé Tây Nam, một hạt châu tổng thâu tất cả hạt châu trong mười phương cùng tận không sót, nhưng mỗi một phương đều có các hạt, sao lại nói tấm lưới chỉ thành từ một hạt? Đáp: Hết thảy các hạt trong mười phương tổng thể là một hạt trong mé Tây Nam. Vì sao vậy? Bởi vì một hạt trong mé Tây Nam của lưới là hết thảy các hạt trong mười phương. Nếu không tin rằng một hạt mé Tây Nam của tấm lưới cũng là hết thảy các hạt trong mười phương, vậy hãy lấy mực chấm vào một hạt ở mé Tây Nam của tấm lưới, ta sẽ thấy rằng hết thải hạt trong mười phương cũng đồng thời bị chấm mực. Vì hết thải hạt trong mười phương đều được thấy là bị chấm mực, ta có thể thấy rằng hết thải hạt trong mười phương cũng chỉ là một hạt. Hãy bằng thí dụ ví dụ này mà tư duy pháp loại tợ. Các hạt châu chỉ có thể dung nhiếp lẫn nhau bằng ảnh tướng, nhưng chất của mỗi hạt thì khác nhau. Pháp không hoàn toàn như vậy, bởi vì toàn thể tương giao xuyên suốt.
Tranquility and Insight Meditation in the Five Teachings of the Huayuan, Taisho, Vol. 45, Test 1867, CH5, P513, A27, C10, dịch Anh, TTS and DS.
Bản này theo nguồn dẫn là Kim Sư Tử Chương Vân Giang Loại Giải T1880 do Tấn Thủy, Sa Môn Tịnh Nguyên Thuật. Còn bản do Pháp Tạng Thuật là Hoa Nghiêm Kinh Kim Sư Tử Chương Chú. Cùng bàn về một nội dung như trên, CF Taisho Vol 45 Test 1881 PP0668A27 0670C05. M150 Kim Sư Tử Chương. Trong luật này của Tam Tổ Tông Hoa Nghiêm, Pháp Tạng 643 đến 712, tất cả các pháp của thế gian được so sánh với các phần của một con sư tử vàng. Tất cả đều được làm bằng cùng một chất vàng dễ uống, tạo thành hình dạng của nó. Vàng trong thí dụ này chỉ cho Phật tánh quang minh. Ở đây, nó được xem như là một chất hằng biến đổi không có dạng cố định, nhưng là căn cơ của tất cả các pháp. Theo nghĩa này, đó là một tánh không vốn hàm chứa vô số khả tính. Pháp dung nhiếp lẫn nhau thông qua sự tương duyên sâu sắc và cũng có ý nghĩa là đồng nhất với nhau. Vì chúng là tất cả hình thái của Phật tánh, tự tánh uy nguyên của thực tại. 1. Minh duyên khởi. Cái ta gọi là vàng, vốn không có tự tánh, tùy theo duyên thợ công xảo, Thời tướng sư tử hiện khởi. Khởi chỉ do duyên, nên nói là duyên khởi. 2. Biện sắc không. Cái ta gọi là sư tử, tướng của nó là hư, vàng mới là thật. Sư tử không phải có, chất vàng không phải không. Do đó, nói là sắc vàng và không sư tử. Lại nữa, không không có tướng riêng, nhưng nó không chướng ngại sắc huyễn có. Đây gọi là sắc và không. 3. Ước ba tánh. Sư tử, theo cảm quan, là có, gọi là biến kế sở chấp. Sư tử có, chỉ là tương tự có, nên gọi là y tha khởi. Tánh vàng không đổi, gọi là viên thành thật. 4. Hiển vô tướng. Nói vàng là thâu tóm toàn bộ sư tử. Ngoài vàng, không có tướng nào của sư tử mà bắt nắm được, do đó nói là vô tướng. 5. Thuyết vô sanh. Ngay khi thấy sư tử sanh, đó chỉ là vàng sanh, ngoài vàng không có một vật gì. Sư tử tuy có sanh diệt, nhưng vàng không có tăng giảm. Đây gọi là vô sanh. 7. Khắc mười huyền. Huyền môn. 3. Vàng và sư tử là dung nhiếp lẫn nhau, tương dung, mà thành lập một và nhiều không chướng ngại nhau. Trong chúng, lý và sự mỗi mỗi bất đồng, hoặc một, hoặc nhiều, mỗi mỗi an trụ trong vị trí riêng của nó. Đây gọi là nhất đa tương dung bất đồng môn. 4. Các căn của sư tử, từng đầu sợi lông bằng vàng mà thâu tóm toàn bộ sư tử. Mỗi mũi xuyên suốt khắp mắt sư tử. Mắt tức là tai, tai tức là mũi, mũi tức là lưỡi, lưỡi tức là thân. Thải đều tự tại thành lập, không chướng, không ngại. Đây gọi là chư pháp tương tức tự tại môn. 7. Các chi tiết mắt, tai của sư tử cũng như từng sợi lông của nó thải đều có sư tử vàng. Sư tử của mỗi một sợi lông đồng thời nhất loạt nhập vào một sợi lông. Trong mỗi một sợi lông có vô biên sư tử, và rồi mỗi một sợi mang vô biên sư tử ấy lại nhập vào một sợi lông. Theo như vậy, trùng trùng vô tận, giống như tấm lưới của thiên đế. Đây gọi là nhân đà la võng cảnh giới môn. 9. Thành bồ đề. Bồ đề Hán gọi là đạo và là giác. Khi thấy sư tử, thời thấy hết thảy pháp hữu vi, và không đến khi hoại diệt mà bản lai tịch tịnh. 10. Nhập niết bàn. Khi thấy sư tử và vàng, cả hai tướng sư tử và vàng đều dứt hết, thì phiền não không sanh. Đẹp xấu hiện tiền, nhưng tâm an bình như biển lặng. Vọng tưởng dứt sạch, không còn bức bách, thoát triền phược, lìa chướng ngại, vĩnh viễn bỏ xa nguồn khổ. Đây gọi là nhập niết bàn. Treatise on the Golden Lion. Daiso Phone 45 Test 1880 PP 663 C10 666 C24 Dịch Anh DS.